Làm mẹ chỉ trong một ngày. Là mẹ của ba đứa trẻ xinh đẹp, tôi có rất nhiều kỷ niệm đặc biệt để chia sẻ. Nhưng một trong những khoảnh khắc làm mẹ đặc biệt nhất của tôi thực sự là với con của một người khác. Đó là một khoảnh khắc mà tôi luôn quý trọng. Michael đến trại huấn luyện lòng tự trọng cho trẻ của chúng tôi vào mùa hè vừa qua. Cháu được gửi đến từ một mái ấm nơi cháu thường trú. Michael được 12 tuổi và đời sống của cháu đã qua nhiều khó khăn. Sau khi mẹ cháu chết, cha cháu đã mang cháu đến Hoa Kỳ từ một xứ sở bị xâu xé bởi chiến tranh. Ông mong làm như thế, cháu sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn. Đáng tiếc là ông lại để cháu sống với một bà cô. Bà này không ngừng lạm dụng cháu từ thể xác đến tâm hồn, khiến cháu trở thành một bé trai cứng đầu không tin vào ai. Và luôn nghĩ rằng mình hẳn rất đáng ghét nên không ai muốn yêu thương mình cả. Cháu kết bè với một số trẻ khác cũng đầy nỗi oán hận cứng đầu như cháu. Băng nhóm này là một thách thức đối với chúng tôi, nhưng chúng tôi vẫn kiên trì chấp nhận và thương yêu chúng, bất kể chúng như thế nào. Chúng tôi nhận thức được cư xử bên ngoài của chúng chỉ là dấu hiệu cho thấy bên trong chúng đã bị tổn thương đến chừng nào. Vào đêm thứ năm trong tuần lễ thử nghiệm của trại, chúng tôi tổ chức một đêm ngủ ngoài trời dưới ánh trăng. Khi nghe tin này, Michael đánh giá việc đó là xuẩn ngốc và bảo sẽ không tham gia. Chúng tôi tránh né việc tranh luận với cháu và vẫn tiếp tục tổ chức. Khi trăng đã mọc sáng ngời trên cao, chiều đã lui bước, nhóm trẻ bắt đầu sắp xếp các túi ngủ của mình trên bến cạnh hồ. Tôi thấy Michael đang cúi đầu đi lang thang quanh nhóm. Cháu thấy tôi và nhanh chóng tiến lại gần. Tôi tránh không để cháu phải nói lời xin xỏ và bảo: "Nào Michael, mang túi ngủ lại đây, chọn chỗ nào tốt ngủ chung với các bạn đi cháu." Cháu thì thầm nói: "Cháu không có túi ngủ." Tôi trả lời: "Vậy hả, không sao, để cô lấy chăn thay thế túi ngủ cho cháu." Tôi nghĩ như vậy là đã giải quyết xong vấn đề giùm cháu, nhưng cháu lại kéo tôi ra xa các bạn và bảo: "Cô Annie, cháu cần phải nói với cô chuyện này." Tôi thấy nét mặt cậu bé cứng đầu này như chảy ra vì xấu hổ và lúng túng. Cháu nói thật nhỏ với tôi: "Cô biết không, cháu có vấn đề, cô hiểu không? Cháu bị tiểu dầm và tối nào cháu cũng tiểu ướt chăn đệm." Tôi rất mừng là Michael mãi thì thầm sát tai tôi nên không thấy tôi lộ vẻ ngạc nhiên. Tôi đã không hề nghĩ ra đó là lý do khiến cháu từ chối tham gia cuộc dã ngoại đêm. Tôi thầm cảm ơn cháu đã tin tưởng kể cho tôi nghe vấn đề của mình, và tôi bảo cháu rằng tôi đã hiểu tại sao cháu bực bội vì buổi dã ngoại. Chúng tôi thỏa thuận với nhau là cháu có thể ngủ một mình trong phòng cháu sau khi đã kín đáo rời nhóm mình. Tôi cùng đi với cháu trên con đường dài về phòng cháu. Tôi hỏi cháu có sợ khi phải ngủ một mình không. Cháu trấn an rằng đó không phải là vấn đề. Cháu đã từng biết nhiều thứ đáng sợ hơn việc ngủ một mình. Chúng tôi trải chăn lên giường và cháu đã kể cho tôi nghe quãng đời ngắn ngủi 12 năm của cháu đã khó khăn đến chừng nào, và cháu mong tương lai sẽ sáng sủa hơn. Tôi bảo tôi thấy cháu rất có nghị lực, cháu thừa đủ sức mạnh cần thiết để khiến cuộc sống của mình tốt đẹp. Lần đầu tiên trong suốt tuần lễ huấn luyện, cháu để lộ ra cháu cũng chỉ là một đứa trẻ dịu dàng và dễ bị tổn thương. Cháu chui vào chăn, tôi hỏi cháu có cho phép tôi bọc cháu không. Cháu hỏi tôi vẻ tò mò: "Bọc là sao hả cô?" Mắt nhòa lệ, tôi kéo chăn lên, nhét mép chăn dưới cằm cháu và hôn lên trán cậu bé. "Bọc là thế đó, ngủ ngoan nhé Michael, cô nghĩ cháu thật tuyệt." Michael vui vẻ trả lời: "Chúc cô ngủ ngon và cảm ơn cô đã đối xử như một bà mẹ với cháu tối nay." Tôi ôm cháu, cảm ơn Michael. Tôi quay đi, tay mang mấy cái chăn dơ vừa thay ra của Michael, nước mắt không ngừng tuôn trên má. Tôi cảm ơn trời đã để cho tình thương yêu có thể nảy nở giữa một người mẹ và đứa con trai, dù cho họ không cùng huyết thống, và dù chỉ một ngày. Vậy chứ nụ hôn của mẹ đâu? Ngày xưa có một cô bé tên là Cindy. Cha Cindy phải làm việc 6 ngày trong tuần và thường trở về nhà với vẻ mặt mệt lử. Mẹ em cũng tất bật, nào dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng và trăm công ngàn việc lỉnh kỉnh của người nội trợ. Gia đình em là một gia đình tốt, có nếp sống giản dị. Tuy nhiên, có một cái gì đó thiêu thiếu mà Cindy không nghĩ ra được đó là cái gì. Ngày nọ, khi cô bé lên 9 tuổi, lần đầu tiên em được phép sang ngủ đêm ở nhà bạn. Vào lúc đi ngủ, mẹ cô bạn Debbie đến đắp chăn cho cả hai, rồi thơm vào má hai cô bé, chúc các bé ngủ ngon. Mẹ Debbie bảo, mẹ yêu con. Debbie cũng đáp lại, con cũng yêu mẹ. Cindy ngạc nhiên đến nỗi mất ngủ. Ở nhà chưa ai hôn em khi chúc ngủ ngon cả. Đúng ra em chưa bao giờ được cha mẹ ôm hôn. Chưa ai trong gia đình nói là yêu quý em. Suốt đêm em nằm suy nghĩ mãi, phải như vậy mới thích chứ. Khi em về đến nhà, ba mẹ tỏ vẻ vui mừng gặp lại em. Mẹ hỏi, ở nhà Debbie có vui không con? Ba cũng bảo, nhà vắng vẻ khủng khiếp khi không có con. Cindy không trả lời, em chạy vội lên phòng mình, em ghét cả ba lẫn mẹ. Tại sao ba mẹ chưa hề ôm hôn em? Tại sao ba mẹ không nói là yêu thương em? Hay ba mẹ thực sự không yêu quý em? Em ước mình có thể bỏ nhà mà đi, em ước mình được sang nhà Debbie ở. Có lẽ đã xảy ra sự nhầm lẫn nào đó và ba mẹ không phải là ba mẹ ruột của em. Có lẽ mẹ bạn Debbie mới là mẹ ruột của em. Tối đó trước khi đi ngủ, em đến ba mẹ và chào. Chúc ba mẹ ngủ ngon. Ba em ngẩng đầu ra khỏi tờ báo. Chúc con ngủ ngon. Mẹ cũng bỏ đồ khâu xuống mỉm cười. Chúc con ngủ ngon, Cindy. Chỉ thế thôi ư? Cindy không chịu nổi nữa, em hỏi ba mẹ. Tại sao ba mẹ chưa hề hôn con? Mẹ em có vẻ bối rối, bà ngập ngừng. Mẹ nghĩ có lẽ vì chưa ai hôn mẹ khi mẹ còn nhỏ, mẹ quen như vậy rồi. Cindy khóc mãi cho đến lúc đi ngủ thiếp đi. Em tức tối trong nhiều ngày, cuối cùng em quyết định bỏ nhà. Em sẽ sang ở nhà Debbie, em sẽ không bao giờ quay trở lại gặp ba mẹ vì họ không thương yêu em. Thế là Cindy sắp xếp túi sách của mình và bỏ ra khỏi nhà, không hề nói tiếng nào với ba mẹ. Nhưng khi tới nhà Debbie thì Cindy lại thấy chùng bước. Em nghĩ là chẳng có ai tin em, chẳng có ai chịu cho em ở với cha mẹ của Debbie. Thế là em bỏ cuộc và quay đi. Mọi thứ đều trở nên mù mịt, vô vọng và kinh khủng. Em sẽ không bao giờ có được một mái ấm như Debbie. Em sẽ mãi mãi sống với những người cha mẹ tệ hại nhất, vô tình nhất trên thế giới. Thay vì đi về nhà, Cindy bỏ ra ngồi trên ghế công viên. Em ngồi ở đó thật lâu, suy nghĩ mãi cho đến khi trời ngã tối. Bất chợt, em nghĩ ra được một cách. Em sẽ khiến cho kế hoạch của mình thành công. Khi em bước vào nhà, ba em đang gọi điện thoại. Thấy em, ông bỏ máy xuống ngay lập tức. Mẹ em thì đang ngồi với vẻ mặt đầy lo lắng. Ngay khi Cindy bước vào nhà, mẹ em la lên. Con đã đi đâu vậy? Con làm ba mẹ lo quá chừng. Thay vì trả lời mẹ, Cindy bước đến bên bà, hôn ngay lên má bà và nói, mẹ, con yêu mẹ. Bà sững sờ đến nỗi không nói tiếng nào nữa. Cindy lại đến bên ba, ôm lấy ông và bảo, chúc ba ngủ ngon, con yêu ba. Và rồi em đi ngủ, để lại ba mẹ đứng ngẩn ngơ trong bếp. Sáng hôm sau xuống nhà ăn sáng, Cindy lại hôn mẹ và hôn ba. Khi xe buýt trường học đến đón, em kiển chân lên hôn mẹ. Chào mẹ, con yêu mẹ. Và thế là mỗi ngày Cindy đều làm như vậy. Và ngày này qua ngày nọ, tuần này sang tuần kia, tháng này qua tháng nọ. Có khi ba mẹ cưỡng lại ngượng ngùng không quen, có khi ba mẹ cười, nhưng hai người chưa hề hôn trả. Cindy vẫn không nản. Em đã quyết tâm thực hiện kế hoạch của mình. Và em cứ thế kiên nhẫn tiếp tục. Rồi một tối nọ em quên không hôn mẹ trước khi đi ngủ. Lát sau mẹ mở cửa phòng em và hỏi, giả bộ làm mặt giận. Vậy chớ nụ hôn của mẹ đâu rồi? Cindy ngồi lên hôn mẹ, em nói, ôi con quên mất, con yêu mẹ. Em lại nằm xuống trở lại, chúc mẹ ngủ ngon. Nói xong em nhắm mắt, nhưng mẹ vẫn chưa bỏ đi. Cuối cùng mẹ bảo, mẹ cũng yêu con. Rồi mẹ cúi xuống và hôn ngay lên má Cindy. Mẹ giả bộ giận dỗi bảo em, con không được quên hôn mẹ nữa đâu nghen. Cindy mỉm cười thưa, con sẽ không quên nữa đâu. Và em đã không quên. Nhiều năm sau, Cindy bây giờ đã lập gia đình và có con. Và cô đã hôn con nhiều đến mức má cháu đỏ au lên. Và mỗi khi cô về thăm nhà, câu đầu tiên của mẹ vẫn là, vậy chớ nụ hôn của mẹ đâu. Và đến khi cô chào mẹ về thì mẹ bảo, Mẹ yêu con biết mà, phải không? Và Cindy sẽ thưa, dạ mẹ, con luôn biết là mẹ yêu con. Ai cũng cần một tổ ấm. Mẹ tôi luôn mềm lòng với những ai bà cho là kém may mắn hơn bà. Mẹ sẽ dẫn một chú chó hoang đến giao trạm kiểm dịch, để sau đó lại rước chú khuyển ấy về nhà, kèm thêm hai chú khác từ trạm kiểm dịch. Bà sẽ né không họp mặt với các bà hàng xóm trong vùng để dành thời giờ cho bác thợ quét vôi nhà. Bà sẽ đi quyên góp để giúp đỡ một kẻ không nhà hoặc cần một bữa ăn. Sự thật là mẹ luôn rộng mở trái tim của mình và của nhà chúng tôi cho bất cứ cái gì biết thở được. Mẹ chính là nhân vật Dolly Madison của những kẻ bị chèn ép ngược đãi. Và vào lúc tôi lên 13 thì chúng tôi đã có cả thảy 8 con vật nuôi, 5 con đỡ đầu và nhiều trẻ em cùng người lớn không chính thức sống chung nhà. Chị tôi, anh tôi và tôi đến mức phải tự gọi mình là ba người nguyên gốc. Tôi phải công nhận là có lúc chị tôi và tôi thấy mình khá lạc lõng trong ngôi nhà của chính mình. Chúng tôi gọi những vật và người hưởng lòng rộng rãi của mẹ là những giỏ chứa. Và dù những năm sau, tôi bắt đầu biết ngưỡng mộ và thậm chí bắt chước mẹ đem lòng thương cảm mẹ từng dạy phải dành cho những kẻ kém may mắn hơn mình. Nhưng cũng có một lần, tất cả chúng tôi đều đồng ý mẹ đã để lòng tốt của mình đi quá xa. Đó chính là ngày mẹ cho phép một chú vịt theo mẹ về tận nhà. Theo như mẹ kể thì, mẹ đang dẫn mấy chú khuyển đi tản bộ trong khu vực gần nhà vào buổi trưa. Có một chàng vịt bự trắng phau với cái mỏ có dính cái màu đỏ bự xù xuất hiện đón đường họ. Mẹ phân trần là bà chỉ đơn giản tỏ lòng quan tâm đến một chàng vịt lên cạn lạc mất cái ao của mình. Nhưng tất cả chúng tôi đều hiểu là chỉ cần thời gian trên đường về nhà là đủ dài để chàng vịt kịp si mê mẹ, và cả nhà chúng tôi sẽ bị sáo tung lên vì chàng. Chàng vịt mà chúng tôi đặt tên là Harry, tên nhân vật nam trong phim Khi Harry Gặp Sally, si mê mẹ đến mức đôi lúc gây phiền hà. Hễ cứ thấy mẹ là chàng bay đến, ngồi vào lòng bà, se sẻ thủ thỉ cạp cạp hay ngậm ngậm tóc bà, y như một chú khuyển trung thành chờ chủ. Suốt ngày chàng đứng bên đợi, dõi mắt trông theo mẹ đi đi lại lại làm việc. Điều đó không có nghĩa là chàng không vào nhà. Đối với chàng, cứ cửa mở là lời mời vào nhà. Thế là cứ có dịp là chàng lại xông vào nhà, lắc lư bận rộn đi tới đi lui, trêu chọc chó mèo và người cho đến khi tìm ra mẹ mới thôi. Bỏ qua tính quậy này thì chúng tôi vẫn có thể chấp nhận chàng si mê mẹ, nếu như không có một điểm đáng tiếc là chàng vịt si mê mẹ nhưng lại ghét tất cả chúng tôi. Sống trong một gia đình mà phần lớn các thành viên là những kẻ lạc loài, được nuôi nhận, nên chúng tôi cố gắng hòa đồng với chàng. Nhưng chỉ vô ích thôi, Harry coi chúng tôi như là những mối đe dọa tranh cướp tình thương của mẹ. Thế là chàng rít lên, đuổi theo cạp chúng tôi mỗi khi có dịp. Sân nhà chúng tôi trở nên mất an toàn cho khách tới chơi. Hễ có ai lại gần nhà là chàng vỗ cánh, nhào đến và dọa mọi người sợ mất mật. Chúng tôi bắt đầu gọi chàng là vịt canh nhà. Chàng đặc biệt rất ghét những ống quần rộng bay theo gió và chàng sẽ nhào đến cạp không thèm nhã như một chú chó pitbull vậy. Chàng còn có thể cắn nữa và nhiều đứa trong chúng tôi bị những vết đỏ trên cánh tay để chứng minh điều đó. Một trưa nọ, ba tôi bực bội Harry vì chàng ta quậy phá không cho ba cắt cỏ. Hết cách, ba bèn lấy một cái cần xé đựng rác úp lên chàng. Và ông nhanh chóng quên mất. Mãi tới sáng hôm sau, khi mẹ nhận ra chàng lạc đâu mất, mẹ la lên sau khi ba thú tội: "Anh Bert, sao anh nỡ làm như vậy?" Mẹ chạy vội ra và nhấc cần xé ra khỏi Harry. Chàng lảo đảo đi, vẫn còn sống sót với chúng tôi nhưng khá kiệt sức. Ba bảo mẹ: "Em yêu, mình phải xử sao đó, chứ con vịt này thật là phiền nhiễu." Mẹ phân bua: "Nhưng nó đang sống vui vẻ ở đây mà, nó đã tìm ra một mái ấm." Nhưng chẳng bao lâu sau, Harry lại làm một chuyện không thể nào chấp nhận nữa. Anh rể tương lai của chúng tôi, Maurice, ở nhà chúng tôi trong suốt mùa hè để học, hết thời kỳ cuối đại học. Anh kiếm thêm tiền bằng cách đi tiếp thị máy hút bụi. Ngày nọ anh về nhà sớm hơn thường lệ và thấy cửa nhà bị khóa, nhốt anh ở ngoài đường. Sau khi đã thử mở mọi cửa mà không được, anh thấy có một cửa sổ ở tầng 2 mở, ngay trên lối đi vào. Là người khá lanh lợi, anh bèn lái xe đến phía dưới, leo lên nóc xe rồi phóng sang cửa. Maurice đang bám tay vào chậu cửa sổ, thì nghe tiếng vỗ cánh thật mạnh phía sau mình. Anh quay lại và thấy Harry đang bay ào tới anh với tốc độ một máy bay ném bom. Maurice hét lên và buông tay, thế là anh rơi xuống nóc xe rồi lăn xuống đường. Sáng hôm sau, ba tôi lái xe chở Harry đến một cái ao lớn cách nhà tôi nhiều dặm và bỏ Harry lại đấy. Ba kể với mẹ là trong hồ có rất nhiều vịt và nó sẽ vui vẻ ở đó. Mẹ miễn cưỡng đồng ý sau khi đi xem xét ao vịt. Mẹ bảo là nom Harry có vẻ vui, mặc dù chàng ta đứng đơn độc một mình ở tận bên kia bờ ao. Trong khoảng một tháng, mọi việc trong nhà trở lại bình thường. Ngày nọ, mẹ quyết định đi thăm xem Harry sống ra sao. Khi xe đến bên ao, chúng tôi thấy có rất nhiều vịt, nhưng chẳng thấy Harry đâu cả. Mẹ nhảy vội ra khỏi xe với câu hỏi, nó ở đâu thế nhỉ? Một cô em gái của tôi chợt thấy Harry ở tuốt xa bên kia bờ ao, chỗ đất bùn phía cao trên đồi, nom chàng ta bẩn thỉu nhếch nhác thê thảm. Em đưa tay chỉ và la lên, nó kìa. Mẹ tôi nghẹn ngào, bà đưa tay ra và la lên, ôi Harry lại đây nào. Harry mệt mỏi ngẩng đầu lên, nhìn thấy mẹ, chàng ta thốt lên tiếng cạp cạp và bắt đầu khập khểnh chạy lại. Mẹ khóc, ôi tội nghiệp. Mẹ và Harry chạy ào đến ôm nhau, như thể là hai mẹ con bị lạc mất nhau lâu ngày mới gặp lại. Họ hôn nhau, họ ôm nhau và rì rầm to nhỏ với nhau. Sau đó mẹ xem xét khắp người Harry. Mẹ hỏi, có chuyện gì xảy ra vậy? Nom mày ốm quá. Em gái tôi, từ nãy giờ đứng lặng yên cùng với chúng tôi, khôn lanh gật gật đầu nhận xét. Ngay cả đến vịt cũng ghét nó. Chúng đã đá nó ra khỏi ao. Mẹ bèn tuyên bố, vậy thì Harry sẽ về nhà với mình. Ai cũng có quyền có một mái ấm thân thương. Chẳng ai nói nhiều khi ở trên xe, ngay cả Harry, có lẽ chàng đang hối lỗi. Chúng tôi cố gắng hòa đồng và trong ít ngày sau, Harry cũng cư xử rất tốt. Nhưng đến cuối tuần, chàng ta lại chứng nào tật nấy. Ngay đến mẹ cũng thấy là phải làm điều gì đó. Chỉ trong mấy ngày là một người anh của tôi vội vàng về nhà thông báo. Anh vừa mới thấy một cái ao có vịt giống y chang Harry, bự bự trắng phau và cái màu đỏ chót to đùng xấu xí nằm vắt qua mỏ. Chúng tôi không thể tin được, từ bao lâu nay chúng tôi cứ tưởng chàng ta rất độc đáo. Liệu chàng có thể sống chung với đồng loại không? Dù không mấy tin tưởng, chúng tôi lại chất Harry lên xe. Chàng ta ngồi trong lòng mẹ và chở chàng ta đến ao đó. Mẹ nhẹ nhàng mang chàng đến chỗ có những con vịt khác đang nhấm nháp cỏ và bơi quanh quẩn. Mẹ thả chàng ta xuống nước. Ngay lập tức chàng ta bắt đầu cạp cạp, huyên thuyên và kết bạn. Để Harry ở lại, chúng tôi ra về. Trên xe chúng tôi luôn miệng bàn, sao những chú vịt kia dễ chấp nhận Harry đến thế? Có phải vì Harry giống chúng không? Có thể, nhưng điều đó vẫn không thể lý giải được lòng thương mến Harry dành cho mẹ. Chúng tôi đoán là Harry đã từng sống với đàn vịt này, nhưng vì lý do nào đó đã bị tách ra, rồi mẹ ngẫu nhiên gặp chàng ta đi tha thẩn trong rừng, lạc lõng và đơn độc. Chẳng trách tại sao chú si mê mẹ, mẹ đã cứu sống chú. Lần thăm kế tiếp, Harry đã có bạn gái mới. Cô bạn lần này dày lông, có bộ mặt đầy màu đỏ ửng. Harry tỏ ra lơ là với mẹ, nhưng tôi nghĩ mẹ cũng chẳng hề buồn. Trên thế giới này còn biết bao nhiêu người khác đáng để mẹ cứu giúp. Lại nữa, như mẹ đã từng bảo, ai cũng xứng đáng có một mái ấm thân thương, thì nay mọi người có thể thở phào nhẹ nhõm, vì cuối cùng Harry đã tìm ra tổ ấm. Trái tim mật ngọt. Tôi đang học năm thứ hai ngành điều dưỡng ở bệnh viện Nhi thì gặp Jimmy. Jimmy có đôi mắt tím như nền trời lúc trăng tròn, những lọn tóc vàng cháy rực, phủ xuống đôi má hồng, y như các thiên thần vẽ trong tranh. Nhưng Jimmy lại có tiếng rên của một trẻ mồ côi, đơn độc và sợ hãi. Jimmy phải nằm cách ly vì bị viêm phổi và sởi. Phần lớn thời gian bé phải thở lồng oxy. Khi nào bé không ngủ thì bé luôn khóc, đòi được ra khỏi lồng. Nhưng bé luôn ngừng khóc khi thấy tôi vì biết bé sẽ được tôi vỗ về, ru với những bài ca. Phần lớn trong 15 tháng tuổi của Jimmy thì viện cô nhi đã là nhà của bé. Tôi biết là viện cô nhi rất có tâm huyết chăm sóc tốt cho trẻ cô nhi, nhưng không một tổ chức cơ quan nào có thể thay thế lòng yêu thương của một người mẹ. Trong khi hát ru Jimmy, tôi không ngừng tưởng tượng. Jimmy, cô hứa với con ngay khi cô học xong, cô sẽ tìm cách trở thành mẹ của con. Con sẽ là thiên thần bé nhỏ của cô. Theo luật muốn có con nuôi phải có chồng, nên tôi đã nghĩ tới việc kết hôn với một người mà cũng sẽ yêu Jimmy như tôi vậy. Cửa phòng bỗng mở và tiếng bà điều dưỡng trưởng rít lên. Cô White, cô đã xong việc chưa? Đã vô hồ sơ hết chưa? Dạ xong rồi, thưa bà Stickleby. Vậy gần tới giờ ra trực rồi đó. Cô hãy bỏ bé đó xuống, hãy đi thăm các bệnh nhân khác, rồi ra giúp cô Nelson. Hôm nay cô ấy có thêm bệnh nhân đó. Cửa phòng đóng lại trước khi tôi kịp đáp trả. Susie Nelson không có thêm bệnh nhân. Chính tôi mới là người có thêm. Susie được giao chăm sóc Jimmy, nhưng tôi đã nhận thay bởi vì tôi muốn được ở thêm với Jimmy bù cho 3 ngày sắp tới tôi được nghỉ phép. Thế là tôi nén lại, massage đôi chân khẳng khiu của bé, chơi ú à với bé, khiến bé khúc khích cười lẫn với tiếng thở khò khè. Bé đã đáp ứng khá hơn, chịu chơi đùa hơn và tay nắm chặt hơn, tình trạng bé đang tốt dần lên. Cửa phòng lại có tiếng gõ. Lại bà Stickleby nhắc nhở. Tôi vội đưa Jimmy con gấu bông của bé và vuốt lưng bé lần cuối. Khi mí mắt bé bắt đầu khép lại trên đôi mắt tím hoa Pansy thì tôi úp lồng oxy lên. Hôn gió tạm biệt bé. Ở phòng trực, bà Stickleby trừng mắt khi thấy tôi ký vào hồ sơ theo dõi sức khỏe Jimmy. Trong 3 ngày nghỉ, tôi luôn nghĩ đến Jimmy. Tôi mua những đồ chơi mới thay thế những đồ chơi cũ của Jimmy do các học sinh tặng. Những đồ chơi cũ ấy sẽ bị đốt bỏ khi Jimmy xuất viện để về lại viện cô nhi nhằm tránh lây nhiễm cho các trẻ khác ở viện cô nhi. Hết phép, tôi vội đi làm lại. Trên đường tới phòng làm việc, tôi ngó qua cửa sổ phòng Jimmy, nhưng nơi đây hoàn toàn dọn sạch, trống trơn. Tôi hỏi người bạn trực đêm, Jimmy được chuyển sang phòng nào vậy? Câu trả lời thật bình thản. Chị chưa biết sao, bé mất tối thứ bảy vừa rồi. Tôi ngồi sụp xuống, người bạn đồng nghiệp cố an ủi. Mọi người làm hết cách rồi, Roy ạ. Nước mắt tôi cứ trào ra, bỗng có tiếng bà Stickleby. Cô White, cô mau lau nước mắt đi, bệnh nhân đang chờ được chăm sóc đấy. Như nước vỡ bờ, bao cảm xúc tôi dành cho Jimmy trào ra với người đàn bà lạnh lùng vô cảm này. Sao bà có thể vô tình đến vậy? Chẳng những mạng sống bé nhỏ của Jimmy đã bị cắt, mà trong những giây phút cuối, bé đã không có tấm lòng người mẹ bên cạnh. Bà lúc nào cũng chỉ làm việc đi, coi mọi chuyện như bình thường. Không, tôi không coi mọi việc như bình thường được. Tôi có trái tim, tôi quan tâm đến Jimmy. Nhưng bà Stickleby đã đến bên tôi, nhẹ nhàng bảo tôi với giọng dịu dàng khác hẳn mọi ngày. Em phải hiểu trong ngành điều dưỡng của chúng ta gặp rất nhiều Jimmy. Các bé sẽ làm vỡ trái tim mật ngọt của chúng ta nếu chúng ta không giữ vững. Chúng ta không chỉ lo cho một Jimmy, mà có rất nhiều Jimmy. Nên chúng ta phải cố chống lại sự mềm yếu cho một cá nhân, mà phải chăm sóc đều cho mọi bệnh nhân. Tình cảm dành riêng cho một bé có thể phá hủy chúng ta, và như vậy làm hỏng khả năng trở thành một điều dưỡng giỏi, khiến chúng ta không còn chăm sóc các bé khác được. Em sẽ cảm thấy an ủi khi biết là Jimmy đã ra đi không đơn độc mà êm ả trong vòng tay của tôi. Trong khoảnh khắc, hai trái tim mật ngọt, một già một trẻ đã ngồi với nhau. Sau đó chúng tôi lại lấy nét mặt vui vẻ của người điều dưỡng để tiếp tục yêu thương và chăm sóc những trẻ nhỏ khác. Bánh nướng của mẹ. Mặt cô giáo Pace hết lời khuyên nhủ, tôi vẫn đứng bên cửa sổ nhìn chăm chăm xuống bãi xe trước cửa. Bữa liên hoan của lớp đã bắt đầu từ nửa tiếng trước và đang diễn ra hết sức vui vẻ. Nhìn đủ bạn say sưa ngốn các loại bánh kẹo để trên bàn, mặt tôi nóng bừng, nước mắt tủi thẹn trào xuống má. Chẳng là nhưng ngày lớp tôi mở tiệc liên hoan, mỗi đứa chúng tôi xung phong nhờ mẹ đứng ra làm một món. Theo ý cô Pace, sau bữa liên hoan này bọn con gái chúng tôi sẽ học theo các bà mẹ và tự làm lấy những món như thế trong giờ nữ công. Trong khu cư xá của chúng tôi, mẹ tôi vốn nổi tiếng với các món nướng, nhân trái cây trên mặt rắc hạnh nhân. Vào các dịp lễ, vô số bà trong xóm năn nỉ mẹ tôi làm giùm ít chiếc hoặc chỉ dẫn họ tự làm. Tôi đã nói chuyện với bà và bà hứa sẽ làm rồi mang tới lớp cho chúng tôi một giỏ bánh đúng vào giờ liên hoan. Bánh nóng ăn mới ngon. Thế nhưng trong lúc các bà mẹ khác lần lượt mang tới lớp nạo mứt, bánh kem, kẹo, trái cây ướp, kem do họ tự làm thì mẹ tôi vẫn biệt tâm. Lúc đầu cô Pace còn trấn an tôi rằng có thể mẹ tôi trễ chuyến xe buýt. Dạo này, tức là vào những năm đầu của Thế chiến thứ hai, phát xít Đức đã chiếm đóng Ba Lan. Chiến tranh chưa lan đến chỗ chúng tôi, nhưng hay có những cuộc thực tập báo động, phòng khi máy bay ném bom. Những đoàn người tản cư nhếch nhác lũ lượt đổ về thành phố, những trại trẻ mồ côi lần lượt được lập ra. Tới 3 giờ chiều, bữa tiệc tan, tôi vùng vằng quăng cặp sách lên vai chạy bổ ra khỏi cổng trường. Dọc đường về, tôi sắp sẵn trong đầu kế hoạch. Về đến nhà, tôi sẽ không chào mẹ, chạy thẳng lên lầu nằm úp mặt xuống giường, không thèm trả lời bất cứ câu hỏi nào. Tôi ước đột nhiên mình lâm bệnh nặng, thật nặng, một căn bệnh chết người. Tôi lăn lộn kêu rên thảm thiết và tôi sắp chết, còn mẹ tôi thì cuống quýt khóc lóc và hối lỗi vì đã thất hẹn không mang bánh tới cho tôi. Trái với sự tưởng tượng của tôi, nhà tôi trống vắng, bếp lò vẫn còn ấm, thau, chậu sành, vỏ táo, hạt chanh vẫn còn bừa bộn trên mặt gác gỗ. Mẹ tôi đâu? Hay là bà có làm bánh cho tôi thật, nhưng bà đã gặp nạn khi đưa chúng đến trường? Tôi biết kiếm bà ở đâu bây giờ? Bên ngoài, tiếng xe tải chở những người tản cư chạy rầm rầm trên phố, tiếng người gọi nhau ý ới. Tôi định vọt đi thì nghe tiếng gõ cửa. Tôi vội chạy ra. Cửa mở, trước mặt tôi là một thằng nhóc trạc tuổi tôi. Nhìn qua biết nó là dân tản cư, quần áo lấm lem, mặt mày hốc hác. Sau lưng thằng bé là một đám nhỏ tuổi hơn, 6-7 đứa, cả trai lẫn gái, chúng thô lố nhìn tôi. Thằng bé lớn chìa ra một cái giỏ đen bằng cành liễu. Chính nó, cái giỏ mẹ tôi thường dùng khi đi chợ, mang bữa trưa cho cha tôi ở xưởng rèn, đem quà biếu bà ngoại mỗi khi có món ngon. Thằng con trai lớn nói, bà ấy dặn ăn xong đem giỏ đến đây trả. Đây có phải là căn nhà có con gà trống thổi kèn trên nóc phải không? Tôi hỏi thằng bé, mẹ tôi đâu? Thằng bé say sưa đáp, bà ấy là mẹ mày à? Mày sướng thật đấy. Mẹ mày làm bánh nướng trái cây ngon lắm. Cả đời giờ tao mới được ăn bánh ngon thế này. Đêm đó tôi bừng tỉnh khi nghe tiếng kẹt cửa. Mẹ tôi từ chỗ trại tị nạn trở về nhà. Cha tôi không có nhà. Xưởng rèn nơi ông làm việc yêu cầu thợ ở lại làm thêm giờ. Mẹ ngồi xuống bên tôi giả vờ nằm im, mắt nhắm nghiền, hơi ấm thân thuộc của mẹ ghé sát má tôi. Mẹ khẽ hôn lên má tôi và thì thầm, tha lỗi cho mẹ nhé. Tôi giả vờ trở mình quay mặt vào trong tường để giấu những giọt nước mắt đang chực trào ra. Cổ tích về sự ra đời của bà mẹ. Ngày xưa, khi Thượng Đế tạo ra người mẹ đầu tiên trên thế gian, Ngài làm việc miệt mài suốt 6 ngày liền, quên ăn quên ngủ mà vẫn chưa xong việc. Thấy vậy, một vị thần bèn hỏi, tại sao Ngài lại bỏ quá nhiều thời giờ cho tạo vật này? Trời đáp, người thấy đấy, đây là một tạo vật cực kỳ phức tạp, gồm hơn 200 bộ phận cơ thể khác nhau và cực kỳ bền bỉ, nhưng lại không phải là sắt thép, bê tông hay nhựa tổng hợp. Tạo vật này có thể chỉ sống bằng nước lã và thức ăn thừa của con, nhưng đủ ôm ấp trong vòng tay cùng một lúc nhiều đứa con. Nụ hôn của nó có thể chữa lành mọi vết thương, từ vết trầy đầu gối cho tới một trái tim tan nát. Ngoài ra, tạo vật này có tới 6 đôi tay. Vị thần nọ ngạc nhiên, 6 đôi tay, không thể tin được. Thượng Đế đáp lại, thế còn ít đấy, nó có thêm tới 3 cặp mắt cũng chưa chắc đã đủ. Vị thần thắc mắc, vậy thì ngài sẽ vi phạm các tiêu chuẩn về con người do chính ngài đặt ra trước đây. Thượng đế gật đầu thở dài. Đành vậy, sinh vật này là cái mà ta tâm đắc nhất trong những gì ta đã tạo ra, nên ta dành mọi sự ưu ái cho nó. Một cặp mắt để nhìn xuyên qua cánh cửa đóng kín để biết lũ trẻ đang làm gì. Cặp mắt thứ hai ở sau gáy để có thể nhìn thấy mọi điều mà ai cũng nghĩ là không thể biết được. Đôi mắt thứ ba nằm trên trán để nhìn thấu ruột gan của những đứa con lầm lạc. Đôi mắt thứ ba sẽ nói cho chúng biết rằng mẹ chúng luôn hiểu và thương yêu tha thứ, cho dù bà không hề nói ra lời. Vị thần nọ sờ vào tạo vật mà Thượng Đế đang bỏ công cho ra đời và kêu lên, tại sao nó mềm mại thế? Thượng Đế đáp, vậy là ngươi chưa biết hết, tạo vật này rất cứng cỏi. Ngươi không thể tưởng tượng nổi những khổ đau mà tạo vật này sẽ phải chịu đựng và những công việc mà nó phải hoàn tất trong cuộc đời. Vị thần dường như phát hiện ra điều gì, bèn đưa tay sờ lên má người đang được Thượng Đế tạo ra. Ồ thưa ngài, hình như ngài để rớt cái gì ở đây. Không phải, đó là những giọt nước mắt đấy. Thượng Đế thở dài. Vị thần hỏi, nước mắt để làm gì thưa ngài? Để bộc lộ niềm vui nỗi buồn, sự thất vọng và hy vọng, đơn độc và cả lòng tự hào, những thứ mà người mẹ nào cũng sẽ trải qua. Cho mãi mãi, cho luôn luôn và bất luận điều gì. Ariana, con gái tôi, chuyển từ thời sơ sinh sang lẩm chẩm biết đi. Với những lần u đầu sức tráng, trầy gối, y như những trẻ khác. Những lần như thế, tôi sẽ đưa tay ra và bảo cháu, lại đây với mẹ. Cháu bò vào lòng tôi, chúng tôi nựng nhau và tôi sẽ bảo cháu, con có phải là con gái mẹ không? Giữa đôi dòng lệ, cháu gật gật đầu, rồi tôi lại nói, con cưng, con quý Ariana. Cháu lại gật đầu, lần này với nụ cười mỉm, và tôi kết thúc với câu, và mẹ, mẹ yêu con mãi mãi, luôn luôn và vô điều kiện. Thế là cháu cười nắc nẻ, ôm lấy tôi, rồi lại chạy đi và sẵn sàng cho lần thử thách kế tiếp. Bây giờ Ariana đã được 4 tuổi rưỡi, chúng tôi vẫn thỉnh thoảng tiếp tục, tại đây với mẹ, mỗi lần đầu gối cháu trầy, lòng cháu buồn bã tủi hờn, hoặc chào buổi sáng, chào buổi tối. Cách đây ít tuần, tôi mắc phải ngày tồi tệ, hôm ấy tôi mệt mỏi, bực bội, và thở hết hơi vì chăm sóc một bé gái 4 tuổi, hai cậu trai đang tuổi mới lớn, và điều hành một dịch vụ tại nhà. Mỗi lần có ai điện thoại hoặc có ai gõ cửa, thì lại có việc thêm để làm và phải làm ngay. Và thời gian để hoàn thành mất cả ngày mới xong. Thế là tôi chịu hết nổi. Khi chiều về, tôi phải chạy vào phòng khóc một trận. Lát sau, Ariana vào phòng, đến bên tôi và bảo tôi, mẹ, lại đây với con. Cháu nằm nép bên tôi, đưa đôi bàn tay bé nhỏ áp vào đôi má đẫm nước mắt của tôi và bảo, mẹ có phải là mẹ của con không? Giữa đôi dòng lệ, tôi gật đầu. Mẹ yêu, mẹ quý của con. Tôi lại gật đầu và mỉm cười. Và con sẽ yêu mẹ đến mãi mãi, luôn luôn và vô điều kiện. Thế là cười, là ôm nhau, và tôi lại có thể bật lên và sẵn sàng cho thử thách kế tiếp.